một bà sơ, bà cũng tập thiền và có những thắc mắc. Kính thưa thầy, xin thầy giúp giải đáp giùm chúng con. Trong Catholic có nói về origin no sin, và vì thế Chúa Kitô xuống thế làm con người để nhờ bản tính God and man mà Ngài lập công nghiệp cho chúng ta bằng những gì Ngài làm. Adam không vâng lời người, phá hư trật tự của Chúa đã dưng. Chúa Giêsu vâng lời để đến lại lỗi lầm, và vì thế
đền lại lỗi lầm.
Dạ, đã đền lại lỗi lầm. Và vì thế tái lập lại trật tự trong vũ trụ cho con người. Trong cựu ước dân dùng thú vật làm lễ hy sinh, xin ơn tha thứ, và máu hy sinh đó nhắc cho dân giao ước họ đã làm với Chúa. Đến thời Chúa Giêsu, Ngài tự dâng mình làm của lễ hy sinh để vì máu Ngài đã đổ ra xin nhân loại. Máu Chúa cũng là để ghi dấu cho giao ước mới giữa Chúa và những ai tin vào Ngài, để nhờ công nghiệp của Ngài họ được hưởng ơn cứu rỗi. John 17:19.
Họ muốn hỏi cái gì?
John 13:16, Chúa nói: Thầy là đường, là chân lý, là sinh lực, sự sống. Ai không qua Thầy chẳng đến cùng Cha được. Như thế, có phải chỉ có một mình Chúa Giêsu là người có thể đem đến cho chúng ta sự cứu chuộc, để chúng ta có thể đến cùng Cha? Và vì Ngài là lễ vật hy sinh, nên chúng ta xin Cha tha thứ và ban ơn qua Ngài. Khi chúng ta không dâng Ngài lên cho Cha như một lễ vật để đền bù tội lỗi chúng ta, tại sao Pháp Vô Vi nói là chỉ cần chúng ta tự hành, tự sửa là đạt được sự cứu rỗi về cùng Cha, không cần cầu xin ai hết? Thì lời Chúa nói ở John 13:6 là sai hay sao? Hay lời này phải hiểu như thế nào? Vì cũng còn nhiều chỗ khác nói như thế gian không ai sáng này thì sẽ bị luận phạt. Vì cũng vì thế nên mới có những người chết để minh chứng đức tin và truyền giao sự cứu chuộc của Chúa cho nhân loại được cứu rỗi nhờ tin vào Chúa. Dĩ nhiên là khi tin thì họ sẽ sống như lời Chúa dạy, sẽ sửa mình. Nhưng điều chính là tin ở cái chết của Chúa đã là vật hy sinh để xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta. Và nếu những người không hy sinh cho chúng ta thì tự một mình chúng ta không thể nào về cùng Cha được. Xin Thầy giải dụng cho chúng con.
Cho nên thấy rõ lời của Chúa để lại nói rất phân minh mà người đời lại lẫn lộn, tưởng cuộc sống hiện tại là đời đời và quên phần hồn. Chính Jesus đã dũng thanh tịnh mà chịu đựng trên tự thập tân giá, và để đổ máu và cầu xin cho những người đã giết Ngài không hiểu nó, cho nên cầu xin Chúa Cha phải tha cho nó. Đó là một cái gương lành để cho chúng ta học hy sinh của Ngài. Và Chúa sợ con người nhầm lẫn và ý lại, Chúa mới nói rằng nếu muốn đến với Chúa Cha phải qua Ta. Qua trình độ của Ngài, qua sự hy sinh của Ngài, và qua sự cao cả thức giác của Ngài, và qua sự tự giải thoát của Ngài. Cho nên Vô Vi hành theo ý Ngài là phải mình tự sửa chữa và vượt qua những sự trở ngại hiện tại hàng ngày trong nội tâm. Chúng ta có đức tin, chúng ta tưởng đến Chúa Cha, mà ai đã gặp được Chúa Cha? Chúng ta có đức tin, mà người nào đã gặp được Sư Sư Kri? Vì sao? Vì họ không chịu trở về với họ trong căn bản chịu đựng, thất thà, giải tỏa, xây dựng trong cái thể xác, thể chất sẵn có của họ, niềm tin sẵn có của họ, họ mới đi theo đường lối của Sư Sư Kri. Và đúng theo Kinh Thánh đã vận hoạch định, họ mới đến gặp với Đức Chúa Cha. Cho nên cuộc hành trình này Jesus Christ không có thể thay thế chúng ta hành được. Ngài đã hành và mở đường cho chúng ta đi. Nếu chúng ta không chịu đi, chẳng có một người nào đi dùng cho chúng ta cả. Phát vô vi để cho mọi người thấy rõ rằng chính mình phải đi thì mới là thật sự xây dựng đức tin và hướng thẳng về Jesus Christ và Chúa, thì chúng ta mới mong được thành đạt một phần nào để diện kiến Ngài. Khi phần hồn chúng ta được sạch sẽ và sáng suốt, lúc đó chúng ta không mất cơ hội trong đại nguyện mong muốn của chính ta.
Dạ, cảm ơn thầy. Thầy, qua một năm con hành pháp vô vi thì con thấy một sự thật như thầy đã nói, là con thương Chúa khác hơn hồi xưa, là con thương với cái tâm hơn là hồi xưa con nói bằng môi miệng. Và cũng như con thấy cái cuộc hành trình con hành thì nó đúng như trong lời Chúa đã dạy con người phải làm sao. Cũng như Chúa cũng nói con người phải tái sinh lần nữa, tức là sinh lần nữa trong cái spirit đó thầy.
Trong cái thức đó.
Dạ, rồi cái thứ hai là phải thương yêu mọi người. Và nếu mà không hành thì con thấy không thể thương yêu mọi người được thầy ơi. Tại vì có nói cũng là xạo thôi. Nhưng mà khi hành rồi, khi mà càng hiểu càng phải thực hành như vậy chứ không có thể chối được. Và trong phúc âm có nói Chúa cha, Chúa cũng thường nói hoài, Chúa cũng thường nói quả thật quả thật. Xin thầy giải dùm mấy câu con.
Quả thật là sự thật, là sự thật, không thể chối cãi được. Chính con không tìm về con được thì con không có thấy Chúa và thấy cha. Ngày nay con thấy hình thù của con rờ mó con được, thì con thấy đối diện bị đau đớn, con cũng cảm động sự liên đới đó nói chung nha. Còn con trở về phần hồn và spirit thì con mới thấy rõ rằng cái cõi siêu nhiên của Chúa đã và đang có mà hằng hữu trong tâm của con, không phải có thể bán hay là gặp ai dẫn đường cho chúng ta được, chính chúng ta phải tự. Cho nên con đã cảm thấy rằng trong một năm con học, con thấy con đã giải tỏa được nhiều sự thắc mắc của chính con. Là sao con lại lập lại trật tự cho con theo ý Chúa? Chúa muốn mọi người phải lập trật tự và để tìm sự thật trong sự thật, quả thật quả thật.
Và khi những câu này nói thì con thấy nó trùng hợp với cái thời đại này. Con không ngờ cái phúc âm mà hiện giờ nó đang xảy ra ngay hiện giờ. Cũng như như cha Chúa đã nói quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha.
Đó, đúng như vậy. Khi mà con trở về với con rồi thì con có tất cả. Bởi vì khối óc con người đã xác nhận ra Chúa, khối óc con người đã xác nhận ra sự mong muốn tiến tới Chúa Cha. Thì bây giờ con tìm ra con thì con có thể dũng hành trong ý chí và con không ý lại và con không bị trì trệ nữa. Không phải đợi tới giờ con tới nhà thờ con mới gặp Chúa Cha.
Dạ, nếu các ngươi thương yêu ta thì chắc giữ điều răn ta. Dạ đúng có như vậy.
Chắc chắn biết thương yêu Ngài cũng như mình. Cho nên Ngài đã thực hiện thể xác khi Ngài bị đâm đinh. Lúc đó không có sự hiện diện của chúng ta. Nhưng ngày nay người ta đóng tường và chiếu phim trở lại, chúng ta thấy vẫn đau đớn xót xa. Mà chúng ta thấy Ngài là ta. Ta rất binh vực sự đau đớn của Ngài. Nhưng mà sau sự binh vực của sự đau đớn của Ngài trong thâm tâm của chúng ta, ta muốn thấy sự vô cùng thanh nhẹ. Cho nên ta mới học cái sự tha thứ và thương yêu. Vì chúng ta không bao giờ bị mất, hồn chúng ta không bao giờ bị diệt. Nếu Chúa bị chúng sanh diệt mất cái hồn thì ngày nay đâu còn thanh tịnh.
Dạ thưa. Và xin câu này: ta sẽ xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi đấng yên ủi khác để ở lại với các ngươi đời đời, tức là linh của lẽ thật. Các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi, cũng sẽ ở trong các ngươi nữa.
Đúng như vậy. Như hồi trước, hồi nãy thầy đã nói rằng con tìm trong con Chúa hằng hữu trong con. Hằng hữu là có hoài ở trong con. Vì chúng ta còn hướng ngoại và hơn thua tranh chấp, thì con quên khả năng sẵn có của con. Con quên cái ngôi trời trong con. À, mà con trở về với con thì con sẽ có sự hằng hữu hiện diện của Ngài trong con.
Là John 14:20. Các ngươi thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Ngày đó các ngươi sẽ biết ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Dạ, 13:34 John. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi hãy thương yêu lẫn nhau. Như ta đã thương yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy thương yêu lẫn nhau thể ấy. Và 14, lòng các ngươi chớ bối rối, đã tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa.
Đó, tất cả những hành động mà Suzuki đã thuật lại là Suzuki đã đem cái xác cũng như cái xác tư đại của chúng ta, nước lửa gió đất tay chân đầy đủ hết. Mà Ngài đã nói rằng khi chúng con tin Chúa Cha là cái đấng cao cả nhất, nhưng mà trước hết con phải tin ta nữa. Mà ta là các con đồng trong một thể xác, đồng trong hành động, đồng sự đòi hỏi của công bằng. Thì bây giờ con đã có sẵn một đường lối công bằng, và con phải trở về với sự quân bình sẵn có của chính con, là trở về với cái thể chất sẵn có. Thì trở về với ta và mới thấy Chúa Cha. Thế con cứ vọng động con đi tìm Chúa Cha hoài thì con mất Chúa Cha và mất luôn cái xác của con này. Mà cái xác của con là của Jesus. Khi con đọc kinh này là ta đã hạnh, mà con biết rằng con là ta, con là Jesus Christ, thì con mới thấy khuyết điểm của chính con. Jesus Christ đã kêu gọi con phải tha thứ, là con bỏ cái đời con mới qua đạo. Nhưng mà con không chịu tha thứ thì con ôm đời làm sao con qua đạo. Mà các chúng con phải yêu nhau chứ không có phân biệt tôn giáo. Lời nói của Suzuki không có phân biệt một tôn giáo nào để ngăn chặn cái tình thương và đạo đức của Ngài. Mà chính trong đó mọi người ở thế gian đều có. Mà nếu con không biết sử dụng và không trở về với tình thương và đạo đức, con sẽ mất tất cả thay vì con có tất cả.
Dạ, thưa Thầy. Dạ, John 14:21. Ai có các điều răn của ta và giữ lấy, ấy là kẻ thương yêu ta. Còn ai trong thương yêu ta sẽ được cha ta thương yêu lại. Ta cũng thương yêu người và tỏ chính mình ta cho người. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở với các ngươi. Nhưng đấng yên an ủi, tức là Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai đến, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi chẳng phải những thế như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối, cũng đừng sợ sệt. Các ngươi đã nghe ta nói rằng ta đi khỏi rồi ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi thương yêu ta thì chắc vui mừng vì ta đi đến cùng cha, bởi cha lớn hơn ta. Nếu các ngươi giữ các điều răn của ta thì sẽ cứ ở trong sự thương yêu ta, cũng như chính ta đã giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự thương yêu của Ngài. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy thương yêu lẫn nhau cũng như ta đã thương yêu các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều đó để các ngươi thương yêu lẫn nhau. Vì bằng thế gian ghen ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghen ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì thế gian chắc yêu mến kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, song ta đã chọn lựa các ngươi ra khỏi thế gian nên thế gian ghen ghét các ngươi. Ai ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ấy để ứng nghiệm lời chép trong luật pháp của họ rằng họ ghét ta vô cớ. Nhưng khi đấng yên ủi đến là đấng ta từ cha sai đến cùng các ngươi, tức là linh của lẽ thật từ cha mà ra, đấng ấy sẽ làm chứng về ta. Các ngươi cũng sẽ làm chứng vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Ta đã nói cùng các ngươi điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Hơn nữa giờ đến, hễ ai giết các ngươi tưởng rằng thế là phụng sự Đức Trời, họ sẽ làm điều đó vì họ chẳng tin biết cha, cũng không biết ta nữa. Thì lúc ban đầu ta chưa nói điều ấy cho các ngươi, vì ta đương nay ta về cùng Đấng đã sai ta, mà trong các ngươi chẳng ai hỏi ta rằng thầy đi đâu. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì các ngươi đầy lòng lo buồn. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là có ích cho các ngươi, vì nếu ta không đi thì Đấng yên ủi không đến cùng các ngươi. Xong nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công nghĩa và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta. Về sự công nghĩa vì ta đi đến cùng cha mà các ngươi chẳng còn thấy ta nữa. Về sự xét đoán vì bá chủ của thế gian này đã bị xét đoán. Ta còn có nhiều điều nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ các ngươi không thể đương nổi. Song khi linh của lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn dắt các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không tự mình mà nói, nhưng hễ Ngài nghe điều nào thì nói lại điều ấy và báo cáo cho các ngươi những điều tương lai. Ngài sẽ tôn vinh ta, vì Ngài sẽ nhận của ta mà báo cáo cho các ngươi. Là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ nhận của ta mà báo cáo cho các ngươi. Còn ít lâu nữa, các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta.
Đó, Sikri đã xác nhận cho chúng sanh thấy rõ rằng có khối thanh và khối trượt. Khối trượt lúc nào cũng ác, và không muốn tín nhiệm khối thanh. Nó muốn làm ba chủ tại thế, cho nên đó là cái khối tâm tối của thế gian. Còn cái phần sáng suốt là cái phần đời đời bất diệt, thì không bao giờ sợ mất. Còn cái phần trước thì nó sợ mất và nó phải bảo vệ. Cho nên cái lời của Chúa nói, Chúa đã phân rõ rằng ta đi, ta sẽ trở lại. Xác nhận một lần nữa cho tất cả mọi người thấy rõ rằng hồn của các con không bao giờ mất, không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên các con đừng bối rối trước tình cảnh ác trượt, bảo vệ giả tạm tại thế gian, mà con tiến thẳng một con đường đời đời bất diệt của chính con. Sisiki đã vạch rất rõ đường lối. Chính Ngài đã đem thể xác đau đớn cùng tâm linh để hành chuyển, đạt các cái sự cao siêu và đánh thức trong chân tâm mọi người. Và mọi người tới ngày hôm nay chưa gặp đau khổ, chưa gặp sự đau đớn, thì cũng tự mình bành trướng sự áp trực theo ý muốn. Đạo pháp trong tâm, đường lối khai triển công bằng trong tâm, và không sử dụng cái việc sẵn có và cái chữ bảo vệ bề ngoài, thì đâm ra sai lạc và trì trệ. Cho nên mỗi người tu và biết lập lại trật tự cho chính họ, thì đúng theo đường lối của sự suy khi ra sao. Mà những người sáng ban tâm thức cho mọi người cũng được đem cái phần thanh điển của Suzuki để truyền cảm cho tín đồ của Ngài. Cho nên tín đồ của Ngài phải biết yêu Ngài mới biết yêu Đấng Chúa Cha. Không biết yêu Ngài cũng như bây giờ, Ngài là ai? Ngài là thể xác của các con hiện tại. Thể xác này có máu mủ như Ngài trước kia đang sống với các con đây. Rồi một ngày nào các con phải ra đi, rồi các con phải trở lại. Thì cái lời phán xét rất rõ rệt, và để dẫn tiến tâm linh, và để các con được có một tâm hồn siêu việt và sống với siêu nhiên luôn luôn, không phải lệ thuộc vào vật chất, là chúng ta sống trong siêu nhiên cứu độ. Thì lúc nào chúng ta sống sự hằng hữu hòa ái của ý chí của Đấng Chúa Cha. Chúng ta hiểu ta rồi, hiểu tất cả, biết ta sẽ biết tất cả, và chấp nhận tất cả những sự trở ngại tại thế gian là trường thi và bước tiến của tâm lực. Thì Ngài đã phân minh tất cả hết, không có bỏ một điều nào. Nhưng mà ở thế gian vì sống với trần trượt và chính người đọc kinh cũng đang lẫn lộn trong sự ác rồi và không hiểu ác là gì, thiện là gì. Bất minh, minh tinh lý mà không hành, thành ra phải giữ của và giữ thế, để đâm ra cái đạo không phát triển, càng ngày càng làm lu mờ. Còn người thật sự tu theo Sri Krishna không có giữ cái quyền thế tại thế gian, mà giữ cái tình thương và đạo đức làm hàng rào an ninh đời đời bất diệt tại thế. Khi giới sắc bén nhất của Ngài đã lưu lại cho chúng sanh, cho tín đồ, mà tín đồ nào biết khôn giữ lấy khi giới đó không bao giờ bị thi giật được, mà giữ lấy khi giới của thế gian rồi sẽ bị sụp đổ. Ngài đã nói một ngày nào sẽ đuổi các con ra khỏi nhà họ. Thì đó Ngài đã chứng minh rõ rồi. Vì sao? Vì ta không chịu thực tâm khai triển về tâm linh phần hồn, mà chúng ta cứ bám vào cái sẵn có của cặp mắt phàm mà quên cái ngôi vị sẵn có bên trong của chúng mình, không chịu từ bỏ ra đi để làm việc lớn hơn thay vì việc nhỏ hiện tại. Đó là sự nhầm lẫn vô cùng của tín đồ, của chúng sanh, chứ không phải của sự sự. Nhưng mà ở thế gian sự ác trược họ ghét Chúa trước, thì ghét con là đúng như vậy. Vì sao? Vì ở thế gian họ thấy rằng lời nói nó rất hay, rất đúng, giải thoát, nhưng mà không thấy ai giải thoát, không ai biết thương yêu lẫn nhau, không ai xây dựng đúng theo lời Chúa, thành ra ác trược nó lăn áp chúng ta. Nếu mà chúng ta làm đúng theo lời Chúa thì ác trược cũng phải trở về thăm, nó phải học hỏi điều hay lễ phải của Chúa. Cho nên mỗi người đều có hạnh hy sinh như sự suy quy, thì thế gian này sự ác trược đó sẽ bị tiêu diệt. Vì tình thương, khí giới tình thương và đạo đức sẽ xóa bỏ những tình trạng đó. Tâm linh thiếu thực hành, thiếu khai triển bản chất thanh điển của thể xác của chính mình, thành ra không thấy rõ lời nói của Suzuki và phán xét một cách sai lầm. Rồi tôi đi rửa tội, tôi đi xin tội, chính tôi là người tạo tội. Vì sao bê trễ? Vì thể xác chúng ta giới hạn bao nhiêu năm rồi phải ra đi. Mọi người đều ôm kinh thánh, nhưng mà một câu hiểu được cũng là thành đạo, chứ không phải học hết một cuốn kinh mới biết Chúa nói gì.
Dạ, thưa cảm ơn thầy. Dạ, thưa con xin tiếp. Quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, nhưng thế gian sẽ vui mừng. Vì các ngươi sẽ buồn rầu, nhưng sự buồn rầu các ngươi sẽ đổi ra sự vui mừng. Khi người đàn bà thanh thản thì có sự buồn rầu vì giờ mình đến rồi, xong khi con trẻ đã lọt lòng, nàng không còn nhớ đến sự khổ sở nữa vì mừng được một người sinh ra trong thế gian. Cũng vậy, các ngươi hiện nay có sự buồn rầu, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi sẽ vui mừng và sự vui mừng của các ngươi chẳng ai đoạt lấy được. Hầu cho sự vui mừng các ngươi được đầy đủ. Vì chính cha yêu mến các ngươi, bởi các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta ra từ cha. Ta ra từ cha mà đến thế gian, lại lìa thế gian mà về cùng cha. Nay chúng ta biết thầy biết mọi sự, không cần ai hỏi thầy, bởi đó chúng ta tin rằng ta ra từ Đức Chúa Trời. Này, giờ sắp đến, thật đến rồi, các ngươi sẽ tan tác. Ai đi đường ấy bỏ ta lại một mình, nhưng ta không ở một mình đâu, vì cha ở trong ta. Những điều đó ta đã nói cho các ngươi, hầu cho các ngươi được bình an trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cha ơi, giờ đã đến, xin tôn vinh con, hầu cho con tôn vinh cha. Cũng như cha ban cho con quyền bính trên mọi xác thịt, hầu hễ cha đã ban cho con thì con ban cho họ sự sống đời đời. Còn sự sống đời đời là nhận biết cha, tức là chân thần duy nhất, cùng Jesus Christ mà cha đã sai đến. Con đã tôn vinh cha trên đất vì đã làm xong công việc cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy vinh hiển con, vốn là nơi cha trước khi chưa có thế gian mà tôn vinh con nơi chính mình cha. Con đã tỏ danh cha cho những người cha ban cho con từ thế gian. Họ vốn thuộc về cha. Cha ban cho họ, cho con, và họ đã giữ đạo cha. Nay họ biết rằng mọi sự cha đã ban cho con đều từ cha. Vì con đã ban cho họ lời cha đã ban cho con, họ đã nhận lấy. Biết quả thật là con đã từ cha, và linh tin rằng cha đã sai con.
Đó thì đúng như vậy, nó đi nó lại cũng như
dạ,
chuyện đó
rồi.
Thôi.
Dạ. Chú con nhắc hoài.
Nhắc hoài bây giờ dạ. Đó, nhưng mà lỗ dạ. Tai con người cũng như lỗ tai con trâu. Đập hoài rồi thôi quên đi, không chịu hành.
Dạ.
Rồi không thấy mình, rồi cũng không thấy Chúa. Cho nên cứ đi tìm Chúa, rồi mất cả Chúa mà mất cả ta.
Dạ.
Mà trở về với ta mới thấy Chúa. Cho nên
dạ.
Chúa trong ta, cha trong ta, đâu có ngoài ta. Tại sao mình cứ đi ngoài đường đi kiếm cha hoài vậy? Ở trong mình mà. Cho nên phải lập lại trật tự để thấy cha trong ta.
Yeah.
Mà không chịu lập lại trật tự thấy cha trong ta thì đi tìm cha hoài, mất cha và mất mình luôn. Rồi cho nên cứ bối rối mãi. Và cái khổ nhục, sau cái khổ nhục là sự vinh hạnh. Và cái khổ nhục của chân lý mới đạt được vinh hạnh. Khổ nhục tôi chết vì chúng sanh, tôi chết vì chân lý, thì tôi mới đạt được hạnh phúc đời đời của phần hồn. Đó, thì phải nghĩ rằng phần hồn tôi là bất diệt. Phải nghĩ rằng Suzuki đến với chúng tôi, và Suzuki đi, và Suzuki vẫn đến, và Suzuki vẫn hằng hữu trong bữa cơm tôi, trong việc làm của tôi, trong giấc ngủ của tôi. Suzuki không bao giờ xa tôi. Tại sao tôi còn đi tìm nữa? Tôi phải trở về lập lại trật tự cho chính tôi mới thấy Ngài là ai. Khi mà tôi biết được Ngài thì tôi biết được chính đấng Chúa Cha, hằng mong ước của tôi cũng ở trong tôi. Cho nên Ngài đã nhắc kỹ rằng cha trong ta. Cho nên cái đó là Ngài tránh những sự lừa bịp thương mãi quá ở tương lai. Phải tự tu, tự tiến mới là đúng. Thấy không? Rồi làm những sự lừa bịp thương mãi quá ở bên ngoài thì gây sự rối loạn của nội tâm. Người binh chuyện này, người binh chuyện kia, người binh chuyện nọ, rốt cuộc có một cái chân lý mà thôi. Trở về với chính họ để thấy Suzuki, trở về với chính họ để thấy cha hằng hữu trong tâm. Có nhiêu đó mà họ không làm thì sao? Vì chưa đúng lúc quan chiếu trong tâm thức của họ. Rồi họ qua những sự giành giật của cải, của địa vị, của súng ống, rồi họ sẽ chán ngang. Lúc đó họ chỉ phải tìm sự thật mà thôi. Lúc đó họ thấy cái câu nói quả thật, quả thật. Khi giữ tình thương và đạo đức không bao giờ bị tiêu diệt. Lúc đó họ mới thấy quả thật, quả thật. Và không, họ không có tranh giành và không có vụ lợi. Bởi vì thể xác của họ không giữ được. Họ qua sự hưởng thụ trần gian, có của, có địa vị, nhưng mà tới lúc sanh bệnh tâm bất an. Jesus nói là bối rối. Vì thiếu đức tin con người mới bối rối. Mà có đức tin không có sự bối rối. Thế xác này đang dự học ở thế gian, và lâm cái bệnh đó là bài học, và chúng ta phải trả lại. Thì có gì bối rối đâu. Chúng ta đang đói kém, bài học chúng ta đang trả lại. Thấy chưa? Khi mà chúng ta thấy rõ cái khả năng và thực chất của chính mình thì đâu còn sự bối rối nữa. Vì mình là vô cùng tận bất diệt. Sư Khi đã minh chứng cho tất cả mọi người hiểu rõ rằng ta, những các con yêu ta, các người yêu ta, thì các người sẽ thấy Chúa ta. Mà đức tin xây dựng yêu đó, và yêu bằng cách nào? Trước kia Sư Khi giáng sanh trụ trong cái thể xác như chúng ta, mà chúng ta có thể xác này không biết yêu thể xác, chỉ hướng ngoại và động loạn mà thôi, tranh chấp, rồi gây sự bất ổn cho chính mình, và mất sự bằng an của Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu chúng ta biết giữ lại bằng sự bằng an mà sự của sự hiện diện của Chúa tại thế,
thì lúc nào chúng ta cũng đọc. Chúa mất tất cả trước mắt mọi người, nhưng mà Chúa còn tất cả trong tâm của mọi người. Thấy rõ chưa? Sự hằng hữu của Ngài. Cho nên tín đồ của Ngài phải hiểu Ngài, và hiểu lời nói của Ngài, phân tích cho rõ ràng sự quan chiếu đó, mà để giữ một đường thẳng thắn, lập lại trật tự cho bên tinh mình, là tha thứ, thương yêu, xây dựng, thì đúng theo ý của Chúa ta.
Dạ, dạ, cho con đọc đoạn cuối rất là hay ạ. Con đã ban đạo cha cho họ, mà thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ cho họ khỏi sự ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Đạo cha tức là lẽ thật. Nhưng cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con vì họ tự biệt ra thánh, hầu cho họ cũng nhân lẽ thật mà được nên thánh vậy. Con chẳng những vì họ cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nhân lời họ mà tin con nữa, để họ thải điều hiệp làm một. Nhưng cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng cha đã sai con. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để họ hiệp làm một cũng như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ hoàn toàn là một, hầu cho thế gian biết cha đã sai con và đã thương yêu họ cũng như cha đã thương yêu con vậy. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì từ trước buổi sáng thế cha đã thương yêu con.
Thì đúng như vậy, như nãy giờ Tám đã giảng cho con thấy rồi, có nhiều công chuyện đó thôi. Thấy không? Tất cả hòa là một, không có hai đạo. Nhưng mà thế gian là họ chưa minh, họ không hiểu, họ mới phân đạo này cao hơn đạo kia, đạo kia tồi hơn đạo tôi. Nhưng mà rốt cuộc là sự mê chấp của tâm người mà thôi. Bây giờ phải tu, phải thực hành để giải tỏa sự mê chấp đó, mới thấy sự đồng nhất của Sư Sư Phi Đà Ân Bạc. Mà nếu người không chịu thấy sự đồng nhất đó, ta tự tạo tội lỗi và gây sự tâm tối cho chúng sanh mà thôi. Cho nên rồi cũng sẽ bị phán xét, rồi sẽ bị trừng trị, vì thể xác con người bị giới hạn. Cái thể xác này là một cái tiểu thiên địa, tiểu vũ trụ bị giới hạn trong cái khả năng sẵn có. Nhưng mà một ngày nào đó cũng phải từ bỏ ra đi. Sự diệt ly đã phân rất rõ ràng, không tạo một sự mê tín cho bất cứ người nào, mà nói rõ rằng có tấm Chúa Cha. Chúa Cha, Cha ban cho con phải ban sự vinh hiển của con cho tất cả mọi người. Vậy mọi người có sự vinh hiển không? Mọi người hiện tại đang sống với Kinh Thánh, đang sống với một đức tin của chính mình, trong thâm tâm mình cảm thấy có sự vinh hiển không? Mình thấy có sự hạnh phúc cởi mở bởi sự xuất thi không? Mình phải thầm tin và xây dựng niềm tin đó để đón mừng cái sự sáng ban của Ngài. Và chúng ta phải sử dụng thực chất của chính chúng ta để hành như Ngài và trở về với Đấng Chúa Cha. Chúng ta còn ôm của và ôm Giê-xu Kitô hai cái một lượt không được. Giê-xu Kitô không có ôm của, nhưng mà ở Giê-xu Kitô ôm sự công bằng với đức tin mà thôi. Thì chúng ta muốn theo Ngài, chúng ta muốn trình diện với Đấng Chúa Cha, chúng ta phải ôm đức tin, thấy không? À, và xây dựng cho chúng ta đâu đó có trật tự, chúng ta mới trình diễn Đấng Chúa Cha, thấy chưa? Cho nên sự mong ước và đem lại sự hòa bình trong nội thức thì chỉ có hành giả thực hiện mới có. Còn hành giả ý lại và không hành không bao giờ có. Nha. Như lặp đi lặp lại cả một cuốn Kinh Thánh này cũng chỉ đi nhiều cuốn chuyện đó thôi. Mong sao các con phải trở về sự vinh hiển, các con phải trở về với Đấng Chúa Cha, các con phải hòa là một khi bằng thương yêu xóa bỏ hận thù. Đó, mà tự nhiên con sẽ được tự giải thoát và con sẽ được về thiên đàng. Còn nếu các con tranh chấp với lẫn nhau, cứ quan quan tương báo, báo qua báo lại, thù qua phụ thù lại, rốt cuộc chỉ ở lại mà thôi. Cho nên phân minh trượt thanh cho thế gian thấy. Sự trì trệ và dũng mãnh trong thanh tịnh để tiến qua là phân minh cho chúng sanh thấy rõ ràng. Là phải đi có một con đường thôi. Nếu mà thế gian chia ra nhiều đạo, chung quy chỉ có một đạo mà thôi. Nhưng mà người ta không hiểu, rồi người ta mới chấp cái đạo tôi hay hơn, đạo tôi làm cái phép dễ cái bùa thì người đó đã hết bệnh, còn đạo kia không hết. Đó, nhưng mà không thấy rằng cái bệnh là cái gì. Cái bệnh là bài học. Mà cái bệnh để làm gì? Để xây dựng dũng trí của con ngài. Cái sự thiếu thốn để làm gì? Cũng xây dựng dũng trí của con ngài. Để được sống thức giác và trở về với ngài. Trở về nơi vinh hiển của ngài đã ân ban. Nhưng mà người thế gian không chịu. Mơ đau một chút kim thầy bùa, mơ bệnh một chút la là quên Chúa. Theo chúng ta phải thấy rõ rằng sau khi xuống đây với một hình xác như chúng ta và nhận lãnh mọi sự đau khổ, cái ngày nay chúng ta sướng ở chỗ nào? Dù cho có tiền có bạc nhưng mà chúng ta không sướng. Cái định luật sanh lão bệnh tử có, không một ai có thể từ chối. Không bị con mũi cắn rồi cũng phải chết, hỏi đi đâu? Khi mà chúng ta ý thức được lời nói của ngài, cho nên vun bồi đức tin và ý chí tự giải thoát, phải biết tha thứ và thương yêu. Đừng có nói tôi tha thứ họ, họ giết tôi không, dù họ giết đi nữa tôi cũng về với Chúa mà. Họ giết tôi cũng về với ngài. Rồi sau cái chết, sau cái cơn hoàng ngoại, sau cái sự đau khổ đó là hạnh phúc đời đời của tôi. Tại sao tôi không hưởng cái đó mà tôi tranh chấp để tôi đấu lại, tôi tạo thêm sự đau khổ cho đối phương để làm gì? Có lợi cho tôi không? Và có lợi cho người đó không? Không có lợi tôi không làm. Như là tôi sẽ chịu hành theo điều cần thiết. Khi tôi nắm một cuốn kinh thánh là tôi chỉ làm những việc cần thiết và tôi sẽ không làm những việc không cần thiết. Đúng như vậy không?
Dạ.
Vậy thôi.
Dạ. Thầy giảng cho tụi con giống y như là trong thánh kinh mà.
Dạ. Chỉ vậy.
Dạ.
Lời của cha mà đâu phải lời người phàm.
Thành ra con thấy thời này con chúc con có phước gặp thầy. Tại vì chắc là con không thể tưởng tượng nổi được. Giống như thời Chúa Giê-xu và Đức Thích Ca. Thì giờ thầy giảng lại, thầy giảng rõ hơn và chỉ luôn cách hành cho chúng con. Bởi vì không có hành thì nói miệng không mà.
Nói miệng không làm gì được hết.
Dạ.
Hành rồi mình mới thấy thực chất của mình. Hành mới thấy khả năng của mình. Bây giờ phương tiện đã giúp đỡ chúng ta, không phải như lúc xưa như sư Khuy.
Yeah.
Muốn kiếm cây dao cũng bể ốc không có cây dao. Làm sao tìm được cây dao? Làm sao sản xuất, sáng tạo được cây dao?
Yeah.
Thế chưa? Yeah. Bây giờ chúng ta đầy đủ phương tiện. Thì khi mà chúng ta ngộ ngài phải ngộ trong đau khổ. Cho nên lại còn lưu lại bệnh hoạn để giáo dục con. Yeah. Cho nên nhà giàu tỷ phú làm tới tổng thống đi nữa cũng phải bệnh mà chết. Đó là bài học của Chúa đã ân ban cho người. Và người thức tâm thì người sẽ thế, để tiếp tục đem cái ánh sáng của Chúa lại thế và xây dựng cái cơ độ tâm linh ngày càng hội tụ sáng suốt hơn.
Thưa thầy, thầy là thần lẽ thật, thầy là đấng an ủi đến cho chúng con.
Thầy cũng như con, thầy cũng mắc mũi tai miệng, cũng thầy nấu đồ cho con ăn.
Yeah.
Thầy làm việc cho con, ở trên nó nơi nào cũng có thầy. Vì thầy là trong sự đau khổ mà ra, thì thầy phải chia sẻ sự đau khổ hằng hữu trong tâm của các con. Chứ thầy không có thể từ chối việc đó được. Vì thầy là trong sự thật mà nó có sự thật.
Thầy sao đồng người đàn bà phụ nữ tu nó chậm hơn người đàn ông là sao thầy?
Vì sao?
Cái nghiệp của mình hay là sao?
Vì nó ít gặp khổ, nếu nó khổ nhiều nó lại cứ mau hết. người Việt Nam đó cho thấy rằng Quan Âm bị khổ rất nhiều, ngài mới trì kỳ chiến và dũng chiến. Ở chùa bị đuổi ra nhưng vẫn tu, vẫn chuông mỏ, vẫn tinh thờ tu luyện, vẫn tưởng trời Phật, vẫn tìm lối giải thoát. Thì cái ý chí là quan trọng. Cho nên bây giờ nó lại phương tiện nhiều hơn, nó làm cho có người trì trệ. Tôi là đàn bà mà ông làm đi. Có bao nhiêu đó là cũng là tự tạo sự yếu hèn của chính mình. Chúng ta người tu đồng nhất trong một ý chí. Ý chí của chúng ta là tự giải thoát. Nam nữ cũng vậy đó. Học để tiến. Cho nên cái ý chí là quan trọng. Tu phải dùng ý chí. Cái gì ông làm được tôi cũng làm. Thấy không? Chứ không nên rằng, không nên nói rằng đó là đồ của đàn ông. Tôi có ý chí, tôi có trí khôn, tôi xin không nổi cái bà này, mà tôi có cái thế, làm sao cái bà này phải rời khỏi chỗ này. Tôi làm được.
Tức là mình có ý chí, mình cũng có thể tiến.
Có thể tiến. Đó là ý chí của người tu. Còn nếu mà tôi không biết vun bồi ý chí của tôi, và tôi không biết sử dụng cái ý chí sẵn có của tôi, thì tôi tạo sự yếu hèn cho chính tôi. Tại sao? Tại sao tôi không đi như người được? Nếu tôi đi không đi như người thì tôi ở lại, mà đỡ ở lại tôi đau khổ hơn. Thì tôi vậy thì tôi dứt khoát và tôi chỉ đi mà thôi. Thấy không? Cho nên ý chí của tôi là giải thoát, mà tôi phải ý thức rõ phần hồn tôi đã bất diệt. Sự tranh chấp thì sẽ tiêu diệt, mà tâm linh thanh tịnh là không bao giờ bị diệt.
Tức là ông tu ông tiến, bà tu bà tiến.
Nhất định rồi. Sự công bằng nó có như nhau hết à. Chứ ông không thể dìu dắt cho bà, mà bà cũng chẳng dìu dắt cho ông. Bởi vì quy định xuống đụng nhau để học hỏi mà thôi.
Tại con thấy con tiến xa, con anh Hưng tiến xa hơn con quá, thầy thành ra con.
Nếu mà con thấy cái đó là xa là con bị sai rồi. Cũng chẳng có xa. Nếu mà anh Hưng tiến xa rồi á thì đi cần kiếm cha làm chi. Cũng chưa có xa, cũng tránh hành trình kiếm cha như con đã và đang kiếm. Thì con dũng chí lên, con sẽ đi theo khả năng và điều kiện sẵn có của con. Thì tự nhiên con đi tới chứ.
Con nghĩ tại cái niệm của con nó nặng cho
không đi. Đó là cái điều kiện sẵn có. Cái nghiệp lực hút là điều kiện để cho mình thức tâm. Mình thấy nguyên lai bổn tánh. Tôi có con, tôi là mẹ, tôi phải từ ái, tôi phải thương yêu, tôi phải xây dựng, tôi phải quán thông tôi và quán thông con tôi. Thì đương nhiên tôi sẽ quan tâm cả thế giới. Cũng là một chiều hướng tiến hóa tới vô cùng. Tại sao mình lại còn chấp nữa? Ông kia ông đi xa hơn. Chưa xa đâu. Tôi đã làm mẹ, ông đã làm mẹ chưa? Tôi đã chịu qua cơn đau khổ, ông đã chịu cơn đau khổ chưa? Tính ra ông còn thiếu một đoạn. Thấy không? Mà tính cho đúng thì quân bình. Thấy chưa? Đừng có thấy người đó tiến xa mà tôi là người thua lỗ, vậy tôi còn chấp, vậy tôi tu cái gì?
Không phải chấp, nhưng mà tại con nghĩ chắc tại cái nghiệp của con nó trước nó nặng hay thành ra
không phải
cái này nó chậm hơn, chứ không phải là nghĩ là con chấp.
Không nghĩ vậy, bởi vì mình đã tìm được lễ sáng rồi, mình đã thấy có một cái hương đăng chiếu rọi trong tâm hồn của mình rồi, mình hết đuôi rồi, tại mình chỉ chưa có đi mà thôi, dùng cái dũng chí thanh tịnh mới đi tới. Thấy chưa?
Như bộ mình đi xa hơi.